Chúng ta cùng nhau lắng nghe lời của Chúa trong Giăng đoạn 6 từ câu 16 đến câu 21. Đến chiều, môn đồ xuống nơi bờ biển và vào trong một chiếc thuyền sang thẳng bờ bên kia hướng về thành Capernaum. Trời chợt tối mà Đức Chúa Giêsu còn chưa đến cùng các môn đồ. Gió thổi ào ào đến nỗi biển động dữ dội. Khi các môn đồ đã chèo ra độ chừng 25 hay là 30 estade, thấy Đức Chúa Giêsu đi trên mặt biển tới gần chiếc thuyền thì sợ hãi. Nhưng Ngài phán rằng: "Ấy là ta đây, đừng sợ chi." Bấy giờ môn đồ muốn rước Ngài vào thuyền, tức thì chiếc thuyền đậu vào bờ là nơi định đi. Matthew đoạn 14 từ câu 28 đến câu 32. Phi-e-rơ bèn thưa rằng: "Lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa." Ngài phán rằng: "Hãy lại đây." Phi-e-rơ ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Đức Chúa Giêsu. Song khi thấy gió thổi thì Phi-e-rơ sợ hãi, hồng sụp xuống nước, bèn la lên rằng: "Chúa ơi, xin cứu lấy tôi." Tức thì Đức Chúa Giêsu giơ tay ra nắm lấy người mà nói rằng: "Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy?" Ngài cùng Phi-e-rơ lên thuyền thì gió yên lặng. Xin kính mời hội thánh cùng ngồi. Xin kính mời mục sư.
Kính chào quý bạn chị em. Tôi xin quý bạn chị em cùng tôi một lần nữa đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Chúa dạy dỗ chúng ta. Kính là Chúa nhân danh Chúa Giêsu. Nhưng hôm nay xin Đức Thánh Linh của Ngài dạy dỗ Chúa chúng con. Nguyện xin Chúa vì sự thương xót của Chúa trên đầy tớ hèn mọn của Ngài, và vì Chúa thương hội thánh Chúa mà Chúa đem sứ điệp của Chúa và chính Thánh Linh của Chúa hành động, để chúng con được ơn của Chúa từ người giảng đến người nghe. Để những điều chúng con học được sáng hôm nay thì ích lợi cho đời sống đức tin của chúng con, được Chúa đẹp lòng. Chúng con xin Chúa phán, chúng con lắng nghe. Chúng con xin Chúa cho chúng con chẳng những nghe, ghi nhớ và được ơn của Chúa để làm theo nữa. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trước nhất tôi xin cảm ơn ông mục sư quản nhiệm, ông bà mục sư quản nhiệm, ban mục vụ, ban trưởng lão cũng như ban chấp hành hội thánh và quý ông bà anh chị em cho tôi có cơ hội đến đây để chia sẻ lời Chúa với hội thánh của Chúa. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi đến để giảng lời Chúa cho hội thánh ở King's Row. Cái vinh dự cho tôi. Nhờ mục sư quản nhiệm đi Mỹ, tôi có được chỗ trống. Thật sự 70 tuổi rồi mà được còn Chúa dùng để chia sẻ lời Chúa thì thật sự là rất là thấy được phước hạnh trong tuổi già của mình. Cảm ơn Chúa vì đến đây thì gặp được một số mà anh chị em tôi chưa bao giờ gặp, nhưng mà cũng cảm ơn Chúa gặp một số anh em ở trong Chúa đã gặp nhiều lần và cả chục năm rồi mới gặp lại, nhiều như anh Triệu đây, Hồ Hải Triều, mấy anh em vẫn trung tín hầu việc Chúa. Tôi rất là cảm ơn Chúa. Thấy cái lòng yêu mến Chúa của quý ông bà anh chị em trong hội thánh tối hôm qua thì có cơ hội chung với hai tổ học kinh thánh, thấy hội thánh vui quá, có sự thông công hết sức là tốt. Rất là tạ ơn Chúa vì hội thánh của Chúa ở đây. Xin Chúa tiếp tục ban ơn cho ông bà mục sư cũng như là các trưởng lão, ban mục vụ, ban chấp hành, được ơn của Chúa để phát triển hội thánh của Chúa. Tôi tin rằng sẽ ngày càng thêm lên nữa. Nguyên bàn cho em chuyển lại lời cho tôi. Cảm ơn ông mục sư quản nhiệm. Ngày mai không biết chừng nào ông trở về, chắc tuần sau thì ông giảng cho hội thánh Chúa. Thôi thì thủ tục đầu tiên là như vậy, nhưng thật sự là trong tấm lòng chân tình tôi, chứ không phải làm thủ tục đâu. Rất là biết ơn Chúa, biết ơn quý ông bà anh chị em. Hôm nay chúng ta sẽ học một cái phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm. Nếu quý ông bà anh chị em học sách Tin Lành Giăng, chắc là hội thánh đã học qua sách Tin Lành Giăng rồi phải không? Đây là những điều hết sức là cơ bản. Thì Giăng chọn ra trong nhiều phép lạ của Chúa Giêsu làm để ông ghi lại 7 cái phép lạ thôi. Và trong sự chọn lọc của ông Giăng với cái mục đích đó là để cho chúng ta khi học về những phép lạ mà Chúa Giêsu làm Thì theo như lời của sứ đồ Giăng viết ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 20 câu 31 thì với cái mục đích là để chúng ta viết rằng Chúa Giêsu là Đấng Christ và tin Ngài và được sự sống. Cho nên Hội Thánh Chúa khi chúng ta học thì các phép lạ ở trong Kinh Thánh thì chúng ta không có thờ phép lạ, chúng ta thờ Đấng làm phép lạ. Chúng ta không có chạy theo những cái phong trào làm phép lạ rồi hô hò này kia nọ, nhưng mà chúng ta học để biết rằng Đấng chúng ta tôn thờ là Đấng có quyền phép, và chúng ta nhờ đó tin vào danh của Ngài để chúng ta được sự sống. Đó là cái mục đích của các phép lạ được ghi lại trong Hội Thánh Chúa. Cho nên chúng ta phải tôi nhắc lại nhiều lần, mỗi khi giảng về phép lạ, sự chữa bệnh của Chúa Giêsu, Chúa làm phép lạ này kia, thì chúng ta phải hiểu cái mục đích xa hơn á, là để chúng ta tin rằng Ngài là Đấng Christ và Đấng có quyền đem sự sống cho chúng ta. Chúng ta rõ ràng như vậy. Quý anh chị em ha. Tối qua khi tôi học, trước khi tôi đến thì tôi hỏi thầy Thi, Hội Thánh đang hỏi, đang thầy Thi với lại thầy Phúc thì nói rằng tôi nhờ tôi chia sẻ cùng với tổ Hội Thánh. Tôi nói Hội Thánh đang học về cái hội sách gì? Thì thầy Thi với thầy Phúc nói rằng đang học Hebrew. Tôi nói wow, Hội Thánh như vậy là Hội Thánh cái mức độ mà hiểu biết lời Chúa tôi nghĩ rằng rất là sâu nhiệm trong lời Chúa. Và khi mà tôi thấy Hội Thánh học Hebrew mà tới gần hết rồi thì tôi nghĩ rằng cảm tạ ơn Chúa, nhờ ban mục vụ các mục sư các thầy cũng giúp đỡ cho Hội Thánh Chúa để học. Đối với tôi sách thơ Hebrew khó, rất là khó, mà một trong những sách khó học, và nhờ ơn Chúa thì tôi thấy quý ban chị em rất là thông suốt ở trong đó. Thì xin cứ tiếp tục trong những ngày sắp tới nữa, cứ tiếp tục để bước đi trong sự sâu nhiệm của lời Chúa. Cái đề tài của tôi muốn trình bày, nhờ ơn Chúa trình bày cùng quý ông bà anh chị em ở trong Hội Thánh là đi bộ trên mặt biển. Đi bộ trên mặt biển. Tôi nghĩ rằng đây là câu chuyện rất là quen thuộc. Với cái mức độ, trình độ thuộc linh và hiểu biết lời Chúa của Hội Thánh King's Row thì tôi nghĩ câu chuyện này quá quen thuộc. Tôi nghĩ quý ông bà anh chị em đã nghe qua nhiều lần. Xin Chúa Thánh Linh đem được sự tươi mới qua cái sứ điệp mà tôi tin rằng Chúa muốn tôi đem đến cho Hội Thánh của Chúa buổi sáng hôm nay. Chứ còn câu chuyện này ai cũng biết, quý ông bà anh chị em khỏi cần mở Kinh Thánh cũng thuộc cái câu chuyện này rồi. Một số các đệ tử Chúa thì không biết nhiều cái hệ phái Tin Lành khác thì sao. Mình dựa theo cái sách giải kinh của William Barclay á, thì William Barclay á không có tin cái việc này. William Barclay là một cái nhà thần học mà ông rất là ít khi chấp nhận cái phép lạ Chúa Giêsu là. Cái điều gì mà ông William Barclay là cái nhà thần học mà theo kêu bằng humanism á, tức là nhân bản rất là nhiều. Điều gì mà không có giải thích được hay là không thì ông không có chấp nhận. Ở chỗ này thì William Barclay nói rằng Chúa Giêsu chỉ đi bộ trên cái rạn đá vậy thôi, hay là cồn cát vậy đó, chứ còn không có phải là Chúa đi nổi trên cái mặt nước. Tuy nhiên chúng ta Hội Thánh truyền thống và tin rằng Kinh Thánh nói rằng Chúa làm phép lạ là Chúa làm phép lạ. Bởi vì phép lạ là không thể giải thích bằng khoa học được. Phép lạ là cái điều gì nó trái với tự nhiên, mà quy luật tự nhiên là Chúa đặt ra và Chúa có thể làm ngược lại những quy luật tự nhiên, cho nên nó mới gọi là phép lạ. Câu chuyện Chúa Giêsu đi bộ trên mặt nước mà chúng ta nghe đọc buổi sáng hôm nay được ghi lại trong ba sách Tin Lành Matthew, Mark và Giăng. Cái câu chuyện này diễn tiến tiếp theo ngay sau một cái phép lạ khác rất là vĩ đại, rất là lớn, và có thể nói là phép lạ lớn nhất mà Chúa Giêsu đã từng làm. Đó là phép lạ gì quý hoàng chị em có nhớ không ạ? Chúa nuôi ăn 5.000 người. Và khi nói Chúa nuôi ăn 5.000 người, không kể đàn bà và con nít á, là hơn 5.000 người. Và nhiều người nhà thần học giải kinh thì tin rằng cũng khoảng 10 tới 15.000, có thể hơn. Bởi vì nếu kể luôn phụ nữ nữa thì có thể đông hơn 5.000 người. Đó là một phép lạ rất là lớn, vĩ đại, mà ảnh hưởng đến nhiều người. Mà trong cái xứ Do Thái, quý ông bà chị em đã từng đi qua rồi đó, thì biết xứ Do Thái không có lớn. Đi từ Bắc chí Nam thì có thể lái xe đi 2 ngày là cũng hết trơn rồi. Thành ra khi mà Chúa Giêsu làm một cái phép lạ quá lớn như vậy á, thì cái tiếng đồn ra về quyền phép của Chúa Giêsu có thể là gian dội bây giờ. Mà ngay sau cái phép lạ 5.000 người quá bánh ra, hơn 5.000 người ăn đó, thì cái biến cố này xảy ra. Thì Chúa Giêsu bảo các môn đồ của Chúa đó là xuống thuyền đi liền. Xuống thuyền phải đi ra bờ bên kia. Và tóm lược cái câu chuyện, cái đoạn thánh hơi dài đó, thì họ đi ra nửa chừng, khoảng chừng 4-5 cây số. Cái bờ hồ Galilee thì khoảng 13 km bề ngang thôi. Họ đi ngoài gần tới giữa hồ thì cái sóng gió nó nổi lên. Và khi sóng gió nổi lên, họ chèo chống giữa sóng gió như vậy đó, họ rất là sợ hãi. Và đến nỗi họ sợ nỗi khi Chúa Giêsu mà đi đến gần, họ tưởng là ma nữa chứ. Môn đồ của Chúa thấy thầy mình đến mà quá sợ, đến nỗi rằng tưởng là ma nó đến gần. Có nhiều lý do, chút xíu nữa chúng ta sẽ phân tích sau. Lúc bấy giờ tiếp theo ở trong văn ghi đó, thì Matthew ghi rằng thêm một cái chi tiết cho chúng ta bổ túc thêm nữa là về cái trường hợp của ông Phi-rơ. Và Phi-rơ lúc đó thấy Chúa đến gần, các môn đồ đang sợ hãi chống chèo, những người khác đang ngồi trong thuyền chống chèo đó, thì một mình Phi-rơ xin Chúa cho bước ra khỏi thuyền. Và khi Chúa kêu ông đến thì ông dám bước ra khỏi thuyền và bước ra được. Kinh Thánh không có nói là bao nhiêu thước, bao nhiêu mét thì ông sụp té. Và Chúa, ông kêu cứu thì Chúa đỡ ông vậy và dẫn ông vô thuyền. Có một số bài học ở đây chúng ta có thể áp dụng cho Hội Thánh của Chúa, cho đời sống đức tin của mỗi chúng ta, mỗi ông bà, anh chị em, cũng như chính mình tôi. Cái điểm thứ nhất mà chúng ta có thể học được đó, họ theo Chúa và gặp bão. Theo Chúa, gặp bão. Chi tiết chúng ta cần lưu ý ở đây đó, chúng ta nên để ý chỗ này là họ làm theo lệnh của Chúa. Theo quý bà, anh chị em hả? Chúa bảo họ đi. Mà Chúa bảo họ xuống thuyền đi, đi ra bờ bên kia. Và trong khi đó thì Chúa ở lại ở trên cái đồi đó, trên núi đó để Chúa cầu nguyện. Thì họ vâng lời Chúa. Sau khi, nên nhớ nè, sau khi họ phát bánh hơn 5.000 người ăn, và chính tay của họ thấy phép lạ, bánh và cá phát ra từ tay của họ. Trong Matthew đoạn 14 câu 22 ghi lại rằng Chúa Giêsu hối các môn đồ đi. Kinh Thánh viết như sau, Matthew đoạn 14 câu 22: kế đó Ngài liền hối các môn đồ xuống thuyền qua bờ bên kia, trong khi Ngài đang truyền cho dân chúng tan đi. Và văn đoạn 6 câu 15 thì ghi lại cái lý do mà Chúa, tại sao Chúa hối họ đi. Chúa không muốn họ ở lại. Bây giờ Chúa Giêsu biết chúng có ý, chúng đây là đoàn dân đó, ép Ngài để tôn làm vua, bèn lui ở lại một mình trên núi. Có một cái lý do chúng ta phối hợp lại, chúng ta sẽ thấy cái chi tiết trong Matthew và văn, cho chúng ta thấy cái lý do chính đó, mà Chúa Giêsu muốn các môn đồ của Ngài phải xa cái đoàn dân đó, là vì Chúa không muốn họ chịu cái áp lực về chính trị đó. Lúc đó là họ muốn đưa Chúa Giêsu lên làm vua. Nói cho cùng thì dân chúng họ ở đâu cũng vậy, chính thể nào cũng vậy, hãy cơm no áo ấm là họ ủng hộ à, không có nghĩ xa nghĩ nhiều. Lúc đó lại xứ Do Thái là bị chính đế quốc La Mã nó đô hộ nữa, cho nên họ muốn lật đổ cái chính quyền ngoại xâm đi, và họ muốn Chúa nổi dậy làm cách mạng, làm lãnh tụ, mà không có ai hơn á, là cái ông này ổng cứ quá bánh ra ổng nuôi cho mình hoài thì mình quá đã rồi, quá sung sướng rồi phải không? Mà anh chị em thì còn không có lãnh tụ nào hơn nữa. Cho nên họ nhất định họ có ý là muốn đưa Chúa Giêsu làm vua. Khi Chúa Giêsu biết như vậy á, thì Chúa bảo các môn đồ Chúa đi. Chúa không muốn họ ở lại, không muốn họ chịu cái áp lực về chính trị của đoàn dân lúc đó. Mà xa hơn nữa đó, Chúa Giêsu không muốn môn đệ của Chúa chịu ảnh hưởng của cái việc mà người ta tôn sùng họ, danh lợi quyền. Tại vì một số môn đồ của Chúa, họ chính họ cũng có cái ý nghĩ là thi thầy lên được vinh quang ấy, thì tôi ngồi bên hữu, đứa ngồi bên tả. Nghĩ danh lợi quyền chứ không có khỏi đâu quý ông bà anh chị em. Điều này nó nhắc nhở chúng ta nhiều lắm á. Theo Chúa chúng ta được gì? Chúa Giêsu không muốn các môn đồ của Chúa vì danh lợi quyền, bởi vì họ chắc chắn là họ được người ta tung hô. Bởi vì chính tay họ cầm những cái bánh nhỏ vào những con, có hai con cá mà quý ông bà anh chị em tưởng tượng. Có năm cái bánh mà như cracker, số không phải là bánh ổn thì bự à. Năm cái bánh nhỏ mà hai con cá mà họ cứ phát tới đâu thì nó nảy ra nhiều tới đó. Chắc chắn là người ta sẽ cảm ơn, người ta sẽ tung hô, người ta sẽ tôn sùng họ là những người cầm cái phép lạ, thật sự phép lạ đến từ Chúa Giêsu chứ không phải đến từ họ. Nhưng mà qua đó thì người ta cảm động, người ta cảm ơn, nuôi ăn họ. Và làm sao mà dễ bỏ đi, trong khi người ta tôn sùng mình nó khó bỏ đi lắm à. Và Chúa Giêsu bắt, gần như là bắt họ, ép họ phải xuống thuyền đi. Và đây là cái bài học chúng ta, không biết rằng khi họ đi họ có vui không nữa đó. Đang hưởng vinh quang với thầy mình mà bây giờ bỏ vinh quang, bỏ những lời tung hô để bước xuống thì nó khó lắm quý bà anh chị em. Ngay cả hầu việc Chúa cũng vậy. Chứ đừng nói hầu việc Chúa mà không có bị cám dỗ bởi danh lợi quyền và vinh quang. Đó là một cái bẫy rất là lớn cho cuộc đời theo Chúa của mỗi chúng ta và những hầu việc Chúa. thường thì những người tung hô mình cũng là những người hạ bệ mình. Đời sống nó là như vậy ngoài đời, nhưng mà trong Chúa nếu xảy ra thì rất là đáng buồn. Có thể là họ nghĩ, họ đi, bảo nghe lệnh thầy đi thì họ kính yêu thầy họ đi, nhưng có thể trong bụng họ cũng không vui mấy. Mà chẳng những đi mà thôi á, mà thầy biểu tụi tôi đi mà thầy ở lại à. Không biết có ông nào dám trật chiều mà ổng nghĩ chắc thầy ở lại hưởng vinh quang một mình không? Không biết có không nữa, chúng không dám thôi. Ổng dám nghĩ như vậy. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, họ vâng lời Chúa bỏ đi. Cái điều gì xảy ra cho họ khi họ bỏ đi? Nên nhớ Chúa ra lệnh cho họ đi nha. Và họ vâng lời họ đi. Điều gì xảy ra quý ông bà anh chị em? Họ gặp bão. Đây là một bài học lớn cho chúng ta lắm, quý ông bà anh chị em, và cho hội thánh của Chúa. Một sự thật về cuộc hành trình đi theo Chúa, cuộc sống, đời sống đức tin của chúng ta đó, mà có lẽ như ít người muốn đề cập đến. Có lẽ hội thánh Chúa cũng không muốn nói nhắc đến khi có những người mới bước vào trong hội thánh mới tin Chúa. Là theo Chúa, Chúa gọi chúng ta vác thập tự giá. Chúa gọi chúng ta bỏ mình, chúng ta đi con đường hẹp. Mặc dầu trong đời sống của quý ông bà anh chị em và tôi, Chúa có ban ơn phước cho chúng ta, con cái Chúa ban ơn phước chứ, Chúa ban phước lành. Nhưng mà quý ông bà anh chị em, đó là những cái phần thưởng để khích lệ chúng ta bước tới cho xong cái cuộc chạy thôi à, chứ không phải đời đời. Những cái phần thưởng, cái ơn phước về vật chất, về sức khỏe, về hạnh phúc, về cái này cái kia, là những cái điều Chúa khích lệ chúng ta để chúng ta bươn tới ở trong cuộc sống đức tin. Nhưng mà cái đó có nhiều khi nó không kéo dài đâu. Và có nhiều khi những thử thách nó tới, dòng bão nó tới. Và như những môn đồ này, họ đi theo lệnh của Chúa, họ gặp dòng bão. Mỗi xe vâng lời Chúa Trời chứ, đứng lên lãnh đạo dân sự chứ, ông gặp gì? Có nhiều khi họ đi không có nước uống, không có thức ăn, họ muốn ném đá ông luôn á. Rồi Môi-se phải than với Đức Chúa Trời, mát với Chúa, và chỉ mát một mình Chúa thôi. Chúa ơi, con khổ quá, cái dân này nó cứng đầu quá. Mà ông vâng lệnh Chúa, ông phải làm cái điều đó chứ. Chúa quý ông bà anh chị em, Joseph đi trong chương trình của Đức Chúa Trời chứ. Nhưng mà trước khi Joseph lên làm tể tướng, Joseph bị gì? Ông phải đi xuống ngục tù. Có phải không quý bà anh chị em? Đó là lịch sử, cái đó là sự thật. Ở trong Kinh Thánh nói như vậy. Eli thi hành chương trình Đức Chúa Trời, được Chúa kêu gọi để làm tiên tri Đức Chúa Trời. Chỉ bà Jezebel mà hâm cái là ông chung cho hàng núi, ông trốn rồi. Đó mà than khóc với Chúa và đòi chết luôn đó nhá. Phao-lô vâng lời Đức Chúa Trời, vâng phục Đức Chúa Trời, được nghe tiếng gọi của Chúa Giêsu trên đường đi về Đa-mát, trở thành một môn đồ của Chúa, từ người bắt bớ hội thánh, từ một anh công an rất là dữ dội bắt bớ hội thánh Chúa, bây giờ trở thành một sứ đồ. Ông đâu có sung sướng mà hưởng thụ cuộc đời này đâu. Gặp bị đấm tàu, bị đánh đập, bị đòn roi. Ông viết rằng trong những hoạn nạn mà ông gặp, có nhiều khi chỉ còn một roi nó đủ 40 roi, mà bị đói khát, bị trần truồng. Đi theo tiếng gọi của Chúa đó, mà nói cho tận cùng, Chúa Giêsu chúng ta thi hành chương trình của Đức Chúa Trời đó chứ. Chúa đến thế gian này để thi hành chương trình cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã hoạch định ra, rồi cuối cùng phải lên thập tự giá. Mà thưa quý ông bà chị em, trong những cái hoàn cảnh đó, cái điều gì đã xảy ra? Trong sóng gió hoạn nạn dưới nhiều hình thức, có khi Chúa cho phép nó xảy ra rồi quý ông bà chị em. Chúng ta đừng có nghĩ rằng cuộc đời theo Chúa của quý ông bà anh chị em và tôi á, nó luôn luôn là có hoa thơm cỏ lạ đâu. Có những lúc những thử thách, những sóng gió Chúa cho xảy đến theo mục đích của Đức Chúa Trời, để rèn luyện đức tin của quý ông bà anh chị em và tôi và của hội thánh của Chúa. Mà quý ông bà anh chị em ơi, cái thực tế lịch sử của thánh chứng minh, ngay cả bây giờ cũng vậy, ở nhiều nơi, ngay cả quốc quê hương của chúng ta cũng vậy, hội thánh phát triển là những lúc ở dưới sự bắt bớ. Luôn luôn là như vậy. Lịch sử của thánh hãy bị bắt bớ là hội thánh phát triển, mà phát triển càng mạnh hơn những lúc bình thường. Và đó là những lúc mà Chúa rèn luyện đức tin chúng ta, qua những thử thách đó chúng ta mới nhận, cảm nhận được cái tình yêu của Đức Chúa Trời và quyền năng giải cứu của Chúa. Có phải quý ông bà anh chị em nhớ lại cuộc đời của quý ông bà anh chị em, những ông bà anh chị em trưởng thượng dày dặn ở trong đức tin coi, có phải là nhờ chúng ta nghe giảng, chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta biết được tình yêu, chúng ta biết được quyền năng của Đức Chúa Trời, nhưng mà cho đến khi chính chúng ta lâm vào những hoạn nạn, lâm vào những bệnh tật, được Chúa chữa lành những hoạn nạn, được Chúa giải cứu, lúc đó mình mới thật sự cá nhân chúng ta mới trải nghiệm được cái quyền năng tình yêu của Chúa nó sâu đậm đến là dường nào. Còn mình nghe đến nói chung những thánh nhân, hội thánh, những người khác thế nào chúng ta học biết, thì thì nó không có bằng cá nhân chúng ta trải nghiệm được những kinh nghiệm đó. Chúng ta không có muốn đâu, không có ai ước ao theo Chúa, xin Chúa cho con gặp khó khăn, không có ai xin chịu đó kỳ cục vậy đâu. Nhưng mà khi Chúa cho phép nó xảy ra đó, thì có cái mục đích của Đức Chúa Trời. Và tôi không biết sao hôm nay Chúa muốn nói với ai. Tôi không biết quý bà anh chị em nào đang gặp những cái kinh nghiệm, sự thử thách của Chúa về cái chuyện gì, về bệnh hoạn, về tài chánh, về gia đình, về con cái. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta tin cậy có một Đức Chúa Trời yêu thương và có quyền năng giải cứu, thì đây là đó là lúc mà quý ông bà anh chị em phải nắm tay Chúa Giêsu. Đó là những lúc mà có những khi dường như trong những hoàn cảnh đau khổ của chúng ta, hoạn nạn nó sẽ đến, không ai hiểu mình. Và chính những cái lúc đó, khi mà quý ông bà anh chị em ngồi trong một góc phòng nào đó, trong sự nước mắt mình đổ ra đó, có vẻ như chúng ta đụng đến cái vết sẹo trên bàn tay của Đấng đã chịu đóng đinh vì chúng ta. Và những lúc đó, những cái kinh nghiệm đó không ai có thể chia sẻ được với chúng ta đâu. Cho nên Chúa có cái mục đích và để cho chúng ta trải nghiệm được tình yêu của Chúa khi chúng ta qua được những thử thách mà Chúa cho phép nó xảy ra. Ở trong Kinh Thánh, giác sứ đồ Gia-cơ viết như thế này. Gia-cơ viết như thế nào? Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành trọn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Cho nên nếu buổi sáng hôm nay có ai cảm thấy mình đời sống trong theo Chúa của mình nó có nhiều khó khăn quá, đây là cái sứ điệp của Chúa đến đem đến cho quý ông bà chị em. Tôi không biết, quý ông bà chị em biết, Chúa biết. Cho nên tôi mong rằng lời Chúa yên ủi chúng ta. Tôi tin rằng Chúa Giêsu cố tình để cho các môn đệ của Chúa đi thuyền một mình, gặp sóng gió một mình. Tại sao vậy quý ông bà chị em? Tại vì họ sẽ có lúc không có thầy của mình ở cùng. Chúa chuẩn bị cho họ để họ đương đầu với những sóng gió, những sự bắt bớ, chống chọi một mình đó. Bởi vì sẽ có lúc Chúa Giêsu không còn hiện diện bên cạnh họ nữa, để họ ghi dựng hội tiếp nối Chúa mà ghi dựng hội thánh của Đức Chúa Trời. Đây là cái sự rèn luyện mà Chúa muốn cho họ. Cũng giống như vậy quý ông bà, quý ông bà chị em cứ tưởng tượng như vậy nè. Quý ông bà chị em có con còn nhỏ đó, mà quý ông bà chị em tập nó đi xe đạp thử coi. Nếu mà mình cứ theo nó, mình dịnh hoài đó, nó không bao giờ nó biết chạy đâu. Phải có một lúc nào đó phải gỡ hai cái bánh nhỏ nhỏ an toàn cái bên ra, rồi mình dịnh nó. Nhưng mà phải có một lúc nào đó mình thả nó ra cho nó chạy thì nó mới chạy được. Có những lúc Chúa thả chúng ta ra, có những lúc chúng ta té lên té xuống, nhưng mà Chúa sẽ đỡ chúng ta vậy, thì chúng ta sẽ đứng dậy mà hầu việc Chúa. Thưa quý ông bà chị em, và Chúa Giêsu nghĩ làm như thế vậy để làm cái gì? Tưởng tượng rằng những lúc đó họ chống chèo đó, họ nghĩ rằng Chúa bỏ họ, nhưng mà Chúa Giêsu ngồi trên núi đó, Kinh Thánh nói rằng Chúa nhìn thấy cái tình huống của các môn đồ của Ngài. Chúa thấy hết à. Quý bà chị em đừng có nghĩ rằng trong hoạn nạn, trong thử thách của mình Chúa không thấy đâu. Chúa thấy hết. Kinh Thánh nói sao? Ngài thấy môn đồ chèo khó nhọc lắm vì gió ngược. Chúa thấy. Có thể các môn đồ trong khi họ chống chèo với giông bão đó, họ không thấy thầy của họ, họ không biết Chúa Giêsu làm gì ở trên núi. Và cũng có một điều khác mà họ không biết á, là Chúa Giêsu thấy. Họ không biết thầy của họ để tâm đến họ. Chúng ta thường cũng thế quý ông bà anh chị em. Ở trong những hoạn nạn, trong những khó khăn, trong những thử thách của cuộc đời chúng ta, có thể có nhiều khi chúng ta nghĩ Chúa xa quá. Có thể Chúa không biết hoàn cảnh của con đâu Chúa ơi. Có thể Chúa không có quan tâm đến. Không biết Chúa có biết đến hoàn cảnh đau khổ của mình hay không nữa. Nhà thưa quý ông bà anh chị em, ông Gióp là một thánh nhân ở trong Kinh Thánh. Không ai hoạn nạn bằng Gióp. Tài sản tiêu tán, con cái chết hết, rồi đến ở chính ông bị ghẻ chóc đầy mình từ đầu đến chân, phải ngồi trong tro bụi mà gãi, lấy cái miếng sành mà gãi như vậy. Và ông Gióp viết như thế nào? Vì mắt Đức Chúa Trời xem xét đường lối loài người, Ngài nôm các bước của họ. Chúa nôm, Chúa trông từng bước của con dân của Chúa. Của quý ông bà anh chị em đừng nghĩ rằng Đức Chúa Trời không biết. Chúa biết hết đó. Nếu Đức Chúa Trời không biết hoàn cảnh của chúng ta, Chúa không phải là Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúa Giêsu chẳng những biết hoàn cảnh khốn khổ các môn đồ Ngài, mà Chúa còn tìm để cứu họ nữa. Không phải Chúa ngồi Chúa ngó rồi Chúa thấy vậy thôi, cũng tội nghiệp tụi nó quá. Không. Chúa Giêsu còn tìm cứu họ trong lúc họ nguy nàn đấy quý bạn chị em. Đó là Chúa thấy và Chúa tìm cứu họ. Kinh Thánh trong Mác viết là sao? Lối canh tư đêm ấy, Ngài đi bộ trên mặt biển mà đến cùng họ. Chúa đến với họ. Và thưa quý bạn chị em, Đức Chúa Trời luôn luôn chủ động trong cái việc tìm đến với chúng ta. Có nhiều khi chúng ta trong cái kinh nghiệm theo Chúa của mình á, có lúc nào đó mình làm chứng nói, tôi tìm và tôi gặp Chúa. Không phải đâu quý bạn chị em. Chúa tìm mà Chúa cho chúng ta gặp Ngài á. Mà Chúa không tìm chúng ta không biết đâu mà tìm. Để gặp Chúa nữa đó. Và thật sự Chúa bởi cái ân điển kỳ diệu của Chúa mà Chúa tìm, Chúa cứu và Chúa gặp, cho chúng ta được gặp Ngài. Và nếu Chúa không tìm, Chúa luôn luôn chủ động như vậy. Từ hai người đầu tiên đó, từ Adam, Eva phạm tội, Chúa đi tìm họ để nhắc nhở họ. Chúa hỏi Adam người ở đâu, không có nghĩa là Chúa không biết ông ở đâu. Chúa hỏi Adam để mà Chúa hỏi người đang ở chỗ nào trong cái mối liên hệ với ta. Chúa luôn luôn tìm như vậy. Và từ hai người đầu tiên cho đến khi đã phạm tội, Chúa hoạch định chương trình cứu rỗi, rồi Chúa Giêsu đến để cứu nhân loại. Chúa luôn luôn chủ động trong cái việc tìm kiếm và giải cứu con người của chúng ta. Chúa phán, lời Chúa phán như thế này trong Luca, viết như thế này trong Luca đoạn 19 câu 10: bởi con người đã đến và tìm cứu kẻ bị mất. Chúng ta không biết ở đâu mà tìm, với tay lên hỏi ông trời, biết đâu ông trời ở đâu. Có những người không biết Chúa, không tin Chúa, đau khổ cũng kêu trời ơi vậy, không biết ông trời đó là ai nữa. Chúng ta biết Chúa, Chúa biết chúng ta, Chúa tìm và Chúa cứu nguyên bàn cho em. Đây cũng là cái mô hình cho Hội Thánh Chúa. Tại sao tôi nói đây là mô hình Hội Thánh Chúa? Mô hình Hội Thánh Chúa trong việc đi tìm, giúp đỡ những tội nhân ở bên ngoài kia, họ chưa biết Chúa, họ biết đâu mà tìm. Đây Chúa Giêsu đem tin lành về rao giảng về tin lành của nước Đức Chúa Trời. Chúa đi khắp nơi, nơi nào có nhu cầu thì Chúa đến nơi đó. Hội Thánh Chúa ngày hôm nay nhiều nơi lắm. Tôi không biết Hội Thánh Chúa ở đây sao. Lần đầu tiên tôi đến, chúng ta ngồi trong bốn bức tường rất là ấm cúng, chúng ta cầu nguyện cho nhiều người được cứu. Biết bao giờ họ mới được cứu? Chúng ta phải theo cái mô hình của Chúa Giêsu mà chúng ta đi ra để tìm những con người chưa biết Chúa, chưa biết tin lành, chưa nghe được tin lành. Và đây là cái mô hình Hội Thánh Chúa, bởi vì Chúa Giêsu đã đưa ra một cái khuôn mẫu. Chúa từ bỏ thiên đàng, Chúa đến đây tìm chúng ta mà. Có phải không quý bà anh chị em? Đến thế gian tìm cứu tội nhân thì có lẽ chúng ta cũng nên thay đổi cái sự suy nghĩ về đường lối của Hội Thánh Chúa trong việc rao giảng tin lành. Nếu Hội Thánh Chúa không cá nhân chứng đạo, không đi ra thì làm sao, tới chừng nào thì đồng bào của mình ở tại Sydney này được cứu, bao nhiêu người được cứu? Có vẻ như là Hội Thánh Chúa khắp nơi trên thế giới phát triển chậm một phần là cái lỗi là Hội Thánh Chúa không chịu đi ra. Rồi chúng ta an toàn ở đây, chúng ta sinh hoạt, chúng ta thông công ở đây, chúng ta ít có thì giờ. Đây gọi là truyền thông tủ lạnh đó quý ông bà anh chị em. Ngay cả vợ chồng trong nhà cũng không nói chuyện nữa, dán cái message trên tủ lạnh vậy thôi. Con cái đi học về thì lấy đồ, thấy để miếng giấy để lấy đồ tủ lạnh ra hâm vậy thôi. Thì chúng ta không có thì giờ với nhau và không có thì giờ với Chúa. Chúng ta dâng tiền thì có thể được, nhưng mà khó hơn là dâng cái thì giờ cho Chúa thì khó. Và có lẽ trong cái phát triển Hội Thánh và rao giảng tin lành, chúng ta phải suy nghĩ lại để đem tình yêu của Chúa, đem sự cứu rỗi của Chúa giới thiệu cho đồng bào. Mà nếu chúng ta không đi ra thì làm sao người ta nghe? Người ta không nghe làm sao người ta tin? Người ta không tin làm sao người ta biết đâu mà người ta kêu cứu? Có phải không quý ông bà chị em? Cho nên đây là bài học quý giá cho chúng ta. Và có một bài học khác về cái phản ứng của các môn đồ khi họ nhìn thấy Chúa, là cái điểm kế, điểm thứ nhì là không nhìn ra Chúa. Ồ, cái này là khi các môn đồ chèo ra độ chừng 25 hay là 30 SD, tức khoảng 4-5 cây số đó, thấy Đức Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển gần tới chiếc thuyền thì sợ hãi. Sợ hãi. Và Matthew ghi thêm là họ bối rối và nói là con ma. Thấy thầy của mình mà tưởng con ma. Tại sao vậy các bạn chị em? Mà Chúa tới càng ngày càng gần càng gần. Tại vì họ quá tập trung vào nan đề. Nan đề của họ quá lớn đối với họ. Mà nói cho cùng thì hồi đó giờ họ cũng chưa thấy ai đi bộ trên mặt nước. Và bây giờ khi mà họ tập trung vào cái nan đề quá lớn của họ thì họ không thể nào thấy đấng có quyền năng lớn hơn nan đề. Khi chúng ta thấy nan đề của mình, của gia đình mình, của hội thánh mình quá lớn, có vẻ chúng ta mờ đi cái hình ảnh của Chúa là đấng có quyền năng, đấng làm chủ hội thánh, có tình yêu tràn ngập hội thánh, có quyền phép giải cứu mọi nan đề, lớn hơn mọi nan đề của cá nhân, gia đình và của hội thánh Chúa. Một cái thí dụ rất là nhỏ thôi, là nếu chúng ta lấy hai cái đồng 10 cent mà chúng ta để sát con mắt mình, là chúng ta đứng trước biển hay đứng trước đồi núi hùng vĩ, chúng ta không thấy gì ngoài hai cái đồng tiền nhỏ xíu nó che con mắt mình. Tại vì nó quá gần con mắt mình. Cái gì mà nhỏ bé nhưng mà nó nằm trước mắt mình á, thì mình không thấy cái gì khác. Nếu chúng ta chắc chắn sẽ gặp nan đề, sẽ gặp khó khăn về gia đình, hạnh phúc, sức khỏe, tài chánh này nọ. Nhưng mà nếu chúng ta quá chú tâm vào đó mà quên đi có một Đức Chúa Trời quyền năng, có một Chúa Giêsu Christ chịu đóng đinh vì chúng ta và có quyền phép giải cứu chúng ta đó, thì chúng ta là người đầy dẫy nan đề. Hội thánh đầy dẫy nan đề mà không thấy được cái quyền năng của Đức Chúa Trời. Cho nên có nhiều khi chúng ta chỉ chống chèo với giông bão một mình mà không biết rằng có một đấng đã tới gần, đã ở gần, rất rất là gần chúng ta và có quyền năng để giải cứu chúng ta. Có vẻ là như vậy. Có thể đọc đến đây chúng ta ngạc nhiên khi thấy các môn đồ của Chúa nhanh chóng quên cái phép lạ mà trước đó chừng vài tiếng đồng hồ là họ đã chẳng những chứng kiến mà giữ phần trong cái phép lạ mà qua Chúa qua bánh nuôi 5.000 người ăn đó. Mới đó thôi à, mà đã quên liền. Không có phải là những phép lạ trước chữa bệnh đuổi quỷ gì đâu, mới đó vài tiếng đồng hồ Chúa bảo họ xuống thuyền là khi mà gặp giông bão, gặp nan đề, họ quên cái phép lạ hết sức là lớn mà Chúa đã làm trước đó vài giờ. Và có lẽ chúng ta có thể là ngạc nhiên. Bây giờ gặp sóng gió thì quên thầy của mình, quên đấng có quyền phép. Và có một lần khác khi mà Chúa đi trên thuyền và các môn đồ quên đem bánh theo á, thì Chúa nói về bánh và men bánh của người Pharisee thì họ tưởng lầm là Chúa rầy họ. Là tại sao không đem bánh theo? Thì Chúa Giêsu mới nói như vậy nè. Ở trong Mác đoạn 8 câu 18 đến 21 ghi như thế này: các ngươi có mắt mà không thấy sao? Có tai mà không nghe? Các ngươi lại không nhớ hay sao? Khi ta bẻ 5 cái bánh cho 5.000 người, các ngươi thâu được mấy giỏ bánh vụn? Thưa 12 giỏ. Còn khi ta bẻ 7 cái bánh cho 4.000 người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh vụn? Thưa 7 giỏ. Ngài phán: các ngươi chưa hiểu sao? Tôi tin rằng việc nhớ lại quyền phép giải cứu của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta và trên hội thánh của Chúa là ích lợi vô cùng để giúp chúng ta vượt qua những khó khăn hiện tại. Nếu chúng ta trách các môn đồ quên những phép lạ Chúa đã làm, có lẽ là đâu đó chúng ta cũng quên những cái sự giải cứu của Chúa trên đời sống của mình. Tôi tin rằng nhiều quý ông bà anh chị em ngồi đây kinh nghiệm được sự giải cứu của Chúa cho cá nhân, cho gia đình của mình. Chúa giúp mở mang hội thánh như thế nào. Có vẻ như khi chúng ta đối diện những nan đề mà chúng ta nghĩ là quá lớn, chúng ta quên rằng chúng ta là những người đã từng trải nghiệm sự giải cứu của Đức Chúa Trời. Xin đừng quên những điều đó. Vậy thì Chúa sẽ hỏi: các ngươi không nhớ hay sao? Như Chúa đã hỏi con môn đồ của Chúa ngày xưa vậy. Tôi tin rằng việc nhớ lại và đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời vì sự cứu giúp của Chúa đã thi thố trên đời sống của quý bàn chị em và tôi và của hội thánh sẽ đem lại cho chúng ta đức tin đủ để đối diện với những khó khăn trong hiện tại. Tất cả tùy thuộc vào gì quý bàn chị em? Tùy thuộc vào chúng ta có mối liên hệ mật thiết với Chúa Giêsu hay không, hay là chúng ta chỉ có đạo. Cái điều này nguy hiểm vô cùng. Nếu chúng ta chỉ có tôn giáo thì người ta nói đúng, tôn giáo nào cũng tốt là đúng. Tại vì tôn giáo thường là dạy người ta sống tốt, sống đạo đức. Không phải chỉ có cái đạo mà khùng khùng nó đi dạy người ta đặt mìn thì không ai tin thôi, đặt bom thì không ai tin. Nhưng mà người ta nói tôn giáo tốt là tốt, dạy người ta sống thiện lành ở đời này. Tin lành cũng dạy chúng ta làm lành chứ. Nhưng mà chúng ta được cứu rồi mới làm lành. Phải không yêu bạn chị em? Có một đời sống đạo đức tốt theo Chúa, theo mẫu mực các thánh nhân trong Kinh Thánh, theo lời Chúa Thánh, Kinh Thánh dạy là quá tốt. Nhưng mà nếu như vậy chưa đủ, Chúa muốn hơn cái đó nữa. Chúa muốn hơn tôn giáo nữa. Chúa muốn chúng ta đến với Chúa và có mối liên hệ với Chúa. Ở tiếng Anh nó có hai chữ R, một cái là religion, một cái là relationship, một cái là tôn giáo, một cái là mối tương giao với Chúa. Chúa muốn mối tương giao với Chúa. Chúa Giêsu không có đến đây để lập một cái tôn giáo mới. Chúa muốn con dân Chúa trong hội thánh Chúa có mối liên hệ với Ngài. Tại sao vậy? Đạo đức thì tốt, theo Chúa thì tốt. Nhưng mà nếu chúng ta theo Chúa, ngồi trên ghế nhà thờ cho mòn hết ghế nhà thờ này qua ghế nhà thờ khác, mòn hết ghế nhà thờ khác, mà chúng ta không có mối liên hệ với Chúa đó. Khi gặp khủng hoảng, khi gặp khó khăn, khi đụng chạm, va chạm trong hội thánh, chúng ta dễ bỏ Chúa. Cái vỏ đạo đức nó dễ rớt xuống. Còn nếu chúng ta có mối liên hệ với Chúa, Chúa Giêsu biến đổi chúng ta từ bên trong. biến đổi từ tâm linh chúng ta, tái sanh chúng ta, cho chúng ta một người mới sống với Chúa, sống cho Chúa, sống vì Chúa và sống có Chúa ở cùng chúng ta. Lúc đó, cộng với cái đạo đức của Tin Lành, đạo đức theo Thánh Kinh, quá tốt. Nó mới thành một đời sống của mỗi ông bà anh chị em, mới là một bài làm chứng sống cho Chúa Giê-xu được. Còn nếu chúng ta chỉ có cái đạo đức theo tôn giáo bên ngoài, nó chưa đủ đâu quý ông bà anh chị em ơi. Chúng ta cần phát huy cái mối liên hệ với Chúa Giê-xu càng mật thiết càng nhiều, thì qua những sóng gió giông bão không tránh khỏi của cuộc đời quý ông bà anh chị em và tôi và của Thánh Chúa, chúng ta đứng vững. Chẳng những đứng vững mà thôi, chúng ta còn hướng dẫn nhiều người khác đến với Chúa nữa quý ông bà. À, quý ông bà anh chị em ha. Và Matthew, cái bài học tiếp, cái đức tin và mối liên hệ với Chúa Giê-xu được tăng trưởng là nhờ kinh nghiệm chúng ta đồng đi với Chúa mỗi ngày. Tôi cảm ơn Chúa, đây hội Thánh Chúa có 7 tổ học Kinh Thánh, cái điều rất là quý. Nếu quý ông bà anh chị em nào chưa thì nên tham gia này. Dành thì giờ cho Chúa, dành thì giờ gần gũi với Chúa trong sự cầu nguyện với anh em, cho anh bà anh chị em trong Chúa. Và đó là cái trải nghiệm chúng ta cần có để tăng trưởng, nhờ cái kinh nghiệm đồng đi với Chúa, học lời Chúa, cầu nguyện với Chúa, tương giao với Chúa. Đó là một cái kinh nghiệm rất là quý báu, chúng ta không thể bỏ sót được. Nhờ cái trải nghiệm đó mà chúng ta tăng trưởng trong kinh nghiệm đồng đi với Chúa. Thì cái bài học tiếp theo mà trong Matthew ghi thêm, Phi Error đứng vững được sau này là nhờ cái trải nghiệm đó, nhờ có mối liên hệ đó. Mặc dù ông sụp té nhiều lần chứ không phải một lần. Trong Kinh Thánh mà hồi nãy chúng ta nghe đọc ghi như thế nào, ở trong Matthew, tôi xin đọc lại thôi. Phi Error bèn thưa rằng: Lạy Chúa, nếu phải Chúa xin khiến cho tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Ngài phán rằng: Hãy lại đây. Phi-rơ ở trên thuyền bước xuống đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giê-xu. Xong khi thấy gió thổi thì Phi-rơ sợ hãi hồng sụp xuống nước và la lên rằng: Chúa ơi, xin cứu lấy tôi. Tức thì Chúa Giê-xu giơ tay ra nắm lấy người mà nói rằng: Hỡi người ấy đức tin, sao người hồ nghi làm vậy? Ngài cùng Phi-rơ lên thuyền thì gió yên lặng. Các người trong thuyền bèn đến quỳ lại Ngài mà nói rằng: Thầy thật là con Đức Chúa Trời. Nếu mà theo lời tôi hỏi thầy Phan Thi á, thì tôi còn được 7 phút nữa. Thưa bà, nếu hỏi trễ chút xíu thì hỏi thánh trọng lượng chút xíu nha, cho tôi cho xong cái phần sau cùng này. Trong phần Kinh Thánh này có rất là nhiều bài học thực tế mà có lẽ chúng ta không có đủ thời giờ buổi sáng này để chúng ta học ở đây. Cũng trong câu chuyện thôi, nhờ tiếp nối Matthew ghi thêm cái phần cá nhân tôi muốn của Führer, tôi muốn chúng ta cùng học với nhau để áp dụng cho mình. Führer là người có mối liên hệ mật thiết với Chúa. Cho nên trong cái lần này ông sụp té và lần sau còn nặng hơn nữa, khi ông chối bỏ thầy của mình, Chúa vẫn vực ông dậy. Chúa nắm tay đỡ ông lên. Mà lần sau khi mà ông chối Chúa, cuối cùng Chúa vẫn phục hồi ông. Tại sao vậy? Vì ông có mối liên hệ mật thiết với Chúa. Tôi muốn nhấn mạnh cái điểm này để hội thánh phát huy cái điểm này. Chúng ta chẳng những theo Chúa, có đạo tốt, tôn giáo tốt, có lời Chúa dạy Kinh Thánh, nhưng mà nếu chúng ta không có mối liên hệ với Chúa trong những khủng hoảng của cuộc đời đó, chúng ta dễ dao động lắm quý ông bà anh chị em ơi. Và những người có mối liên hệ mật thiết với Chúa Giê-xu đó, họ có những cái đặc điểm như thế này mà tôi và quý ông bà anh chị em hội thánh Chúa ai nấy đều có được. Thứ nhất á, dám có những ước mơ to lớn cho công việc Chúa. Phải có mối liên hệ với Chúa mới dám mơ ước cái chuyện này. Trong lúc các môn đồ khác chống chèo ở trên thuyền giông bão, khi thấy Chúa Giê-xu đi bộ thì họ sợ tưởng là ma. Thì lúc đó một mình ông Phi-e-rơ dám xin Chúa Giê-xu cho mình bước ra. Có phải không ạ? Mấy ông kia đâu có dám nói gì, ngồi ở trên thuyền thôi. Tại sao vậy quý ông bà anh chị em? Trong cơn giông bão họ nghĩ rằng ngồi trên thuyền á, nó hay hơn, nó an toàn hơn là ra ngoài. Bình thường thôi, ai cũng nghĩ vậy thôi, phải không? Chẳng thà mình ngồi đây mình còn núp, còn đỡ ướt chút xíu, bây giờ mình bước ra ngoài. Mà nói cho cùng hồi đó giờ đâu có ai mà có khả năng đi bộ trên mặt nước đâu. Thì nó họ nghĩ cái bình thường thôi, không có trách họ được đâu. Là ngồi trên thuyền thì nó đỡ hơn. Ai mà đi vượt biên thì biết à. Mình ráng mình ngồi trên thuyền chứ đâu có mà ai mà dám thò cái chân ra ngoài, nó dông nó muốn lật thuyền á. Thì họ cũng bình thường thôi. Chỉ một mình Phi-e-rơ. Tại sao vậy? Ông thấy thầy của mình. Thấy thầy của mình đi. Ông tin rằng thầy mình làm được. Nếu thầy cho mình thì mình làm được. Một mình Phi-e-rơ. Ông biết ông cũng giống như mấy người khác. Chứ Phi-e-rơ biết ông đâu có khả năng mà đi bộ trên mặt nước. Cho nên ông mới xin. Chứ nếu mà ông có khả năng đi bộ mặt nước, ông bước ra ông đi rồi. Không phải không quý bà anh chị em? Cho nên ông xin. Nhưng mà ông dám xin cho mình ra bước ra khỏi thuyền. Và khi nghe tiếng Chúa gọi thì ông mạnh dạn bước ra khỏi thuyền. Ông ước mơ được giống như thầy của mình. Mà đây cũng phải là ước mơ của chúng ta. Có nhiều khi chúng ta bước chân theo dấu chân của Chúa Giêsu, ước mơ như vậy mà có nhiều khi chúng ta cũng té. Vì dám suy nghĩ mà vượt ra ngoài khuôn khổ, think out the box. Ông bước ra. Dám mơ ước cái kinh nghiệm to lớn trong Chúa, mà nhờ đó Phi-e-rơ là người duy nhất ở trong lịch sử của xứ Do Thái, trong vòng mười mấy sứ đồ trong dịch xứ Do Thái, giờ tới ngày hôm nay nó chưa có ai đi bộ mặt nước như ông. Không biết ông đi được mấy mét, nhưng mà ít ra ông cũng đi được mấy mét. Không biết được mấy thước mà ông đi, nhưng mà ông té. Thì lúc đó ông nhìn thấy xung quanh. Ông là người duy nhất trong lịch sử của các môn đồ Chúa và của tới ngày hôm nay là người đi bộ trên mặt nước. Tại sao vậy? Ông dám suy nghĩ vượt ra ngoài cái khuôn khổ, trong khi ông muốn làm giống như thầy mình. Dám suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ, dám mơ ước những kinh nghiệm to lớn trong Chúa, mà nhờ đó Phi-e-rơ làm được việc mà trong lịch sử của nhân loại chưa ai làm ngoài Chúa Giê-xu. Thỏa lòng ở trong sự ban cho của Đức Chúa Trời cho chúng ta, cho Hội Thánh Chúa là tốt. Nhưng mà thỏa lòng nó khác với tự mãn. Không có dám nghĩ thêm nữa. Thôi vậy được rồi, Hội Thánh vậy được rồi, Hội Thánh 200 người đủ rồi. Thì thỏa lòng tốt, biết ơn Chúa. Nhưng mà nếu tự mãn vậy đủ thôi đó, thì chúng ta không bao giờ làm được việc lớn cho Chúa. Quý bạn chị em ơi, đừng có nghĩ việc nhỏ cho Chúa. Mình mơ việc lớn cho Chúa là phải cho mình, mà mơ ước cho Chúa thì nó đâu có tốn tiền gì đâu, đúng không? Nhưng mà khi ước mơ của chúng ta nó inline, nó cùng hàng, nó thẳng hàng với khải tượng cái chương trình trước Chúa Trời, thì nó sẽ làm được, thì nó sẽ thành. Thì tại sao mình cứ ngồi mơ ước việc nhỏ khi mà Chúa cho phép? Phi-e-rơ đâu phải là tự nhiên ông phải bước ra. Khi ra đợi Chúa kêu ông mới bước ra. Ông dám xin. Nếu Hội Thánh Chúa dám xin cho mà bây giờ thay vì 200 người, 300 người dám có một khải tượng lớn, mà nếu đó cùng với khải tượng Chúa cho, chúng ta mở thêm nhiều hội thánh, nhiều suất nhóm. Tại sao mình không dám nghĩ như vậy? Nếu đó cùng với khải tượng của Chúa, thì Chúa sẽ dùng Hội Thánh King's Row làm việc lớn cho Đức Chúa Trời và phát triển. Sự khác biệt rất là lớn giữa người hầu việc Chúa, giữa những người hầu việc Chúa về kết quả đó, là tùy thuộc vào người đó có dám mơ ước việc lớn cho Đức Chúa Trời và cho nhà Chúa hay không, hay là an phận thôi vậy được rồi. Quý ông bà chị em không có tin đâu, có người nói tôi hầu việc Chúa nó nhà lâu rồi, nó thôi mục sư ơi, mình dạy được rồi, Hội Thánh mười mấy người đủ rồi, nó khỏi mệt. Tôi nói wow, đúng là khỏi mệt thiệt á, tối ngày đi chơi khỏe à, còn có thêm người thì mệt. Tùy, nếu chúng ta an phận thì tùy mình sẽ trả lời với Chúa. Nhưng mà nếu Chúa cảm động lòng quý bà anh chị em, nghĩ đến linh hồn của nhiều người từ trong gia đình, thân nhân chúng ta, bạn bè ở ngoài cộng đồng xã hội còn chưa biết Chúa, thì ai đem tin lành với họ? Và chúng ta dám mơ ước những chương trình vĩ đại cho Chúa, và Chúa ban phước cho Hội Thánh, Chúa ban khải tượng cho một sứ quản nhiệm, thì Hội Thánh Chúa sẽ bừng áo bước tới. Chúng ta có dám mơ ước ở đó hay không? Và cái điểm thứ nhì nữa, dám mơ ước việc lớn cho Chúa nhưng phải cho mình nha. Và chờ đợi tiếng gọi của Chúa như Phi-e-rơ chờ đợi. Chúa xác nhận, Chúa kêu thì mình đứng, vậy mình làm. Chúa sẽ làm thành kết quả thôi. Cái dám thứ nhì đó là dám chấp nhận thất bại cá nhân khi hầu việc Chúa. Cá nhân mình thất bại không nghĩa là Chúa thất bại. Cá nhân chúng ta có thể sụp té, Phi-e-rơ có thể sụp té, nhưng Phi-e-rơ không có thất bại à. Phi-e-rơ là người Chúa giao cho việc lớn sau này, là nền của Hội Thánh, là nền tảng Hội Thánh Chúa. Trên đá này ta sẽ lập Hội Thánh Chúa. Phi-e-rơ là được Chúa trọng dụng sau này là cốt trụ của Hội Thánh của Chúa Trời. Có phải không quý mạnh chị em? Nhưng mà ông đã từng thất bại như bao nhiêu người hầu việc Chúa thất bại. Tôi không biết tôi thất bại bao nhiêu lần trong cuộc đời hầu việc Chúa nữa. Từ cái chỗ tội lỗi con người xấu xa hồi nãy cái bài hát sau cùng Hội Thánh, tôi cảm động, tôi hát không được. Tôi nhớ đến cái thân của mình. Từ trong dũng bùng tội lỗi, hồi ba tôi có ngồi tâm tình với anh Giàu, người đàn anh của tôi ở trong quân đội. Mà hồi xưa trong quân đội thời đó không có biết sống chết ra sao đó. Nhiều ông bà chị em, nhiều ông anh của tôi đây cũng ở trong quân đội, biết trong quân ngũ cái thời chiến tranh Việt Nam mà sống hoang tà, hoang đàn lắm mà không biết Chúa lại, cho đến Chúa tìm, Chúa cứu, rồi Chúa rửa sạch mình bằng máu của Chúa Giêsu, rồi Chúa còn cho được hầu việc Chúa. Tôi không tưởng tượng có lúc nào đó mà tôi đứng lên tôi giảng lời Chúa nữa, tôi thấy mình sao mà nó tội lỗi quá. Mà nếu trên thánh không có chữ ân điển, tôi không biết làm sao mà hiểu được. Cho nên chúng ta phải dám chấp nhận cái thất bại cho cá nhân mình. Không nghĩa là Chúa thất bại đâu. Chúa dùng những cái đó để gây giận, chui rèn chúng ta. Kinh Thánh không ghi rõ là như tôi nói nãy, ông Phi-rơ ông đi bao nhiêu thước thì ông té. Nhưng mà ông té vì ông nhìn vào sóng gió. Đây là bài học lớn và chung cho hội thánh Chúa. Bước đi theo Chúa trên cuộc đời theo Chúa, chắc chắn có thể chúng ta sẽ gặp giông bão, sóng gió trong cuộc đời. Hội thánh cũng vậy, có những lúc khó khăn chứ. Mà hễ chúng ta chú tâm vào Chúa Giê-xu và quên đi tiếng gọi của Ngài thì sóng gió của đời này, và bỏ quên cái chú tâm về Chúa Giê-xu mà chú tâm vào sóng gió thì nó ụp tới và chúng ta sẽ té rồi. Đây là kinh nghiệm, đây là bài học. Nhưng mà có cái điều là Phi-rơ ông có xấu hổ. Mà xấu hổ gì nữa, sắp chết rồi xấu hổ gì nữa. Ôi thầy ơi, cứu tôi ấy. Tại vì ông không muốn thì mấy người kia ngồi trong thuyền cũng cười ông thôi. Đó, làm xong tàn. Đi bước ra bài đặt không lượng sức mình, làm chuyện này chuyện kia, đòi đi bộ trên mặt nước. Có nhiều khi chúng ta vậy đó, là hầu việc Chúa, ngay cả nói thiệt rất bình thường, nấu ăn chân bông, ca hát gì trong hội thánh cũng tiếng này tiếng đó, cũng bài đặt làm nổi rồi này kia. Ta nói mình nó đau lòng lắm à. Không biết có, đây chắc không có. Nhưng mà không sao, Chúa đỡ chúng ta vậy. Có những lúc chúng ta tưởng chừng như mình té, bàn tay có dấu đình của Chúa Giê-xu sẽ nắm lấy chúng ta và Chúa đỡ chúng ta. Bao nhiêu lần rồi quý bạn chị em, chính mình tôi kinh nghiệm, chẳng thà có nhiều người xấu hổ bị bệnh tật rồi theo cái suy nghĩ của người mình á, cứ nghĩ là hãy bị hoạn nạn bệnh tật là như là bị trời phạt, bị rủa hay gì, đụng có cái chuyện gì không may xảy ra, không biết Chúa phạt tôi gì đúng không sư ơi. Chúa đâu có ác dữ vậy mà ngồi đó mà rình mà chờ phạt chúng ta. Chúa là cha nhân từ, hãy mà chúng ta có sự đau khổ hoạn nạn, Chúa nhìn thấy và Chúa đến, Chúa cứu chúng ta vậy chứ. Chúa đâu phải là người cha ác. Mà nhiều khi mình vẽ ra cái hình ảnh Đức Chúa Trời như vậy, là như mà mình có cái gì hơi trật, Chúa biết là Chúa bọp mình liền, rồi Chúa đập mình liền, Chúa cười, Chúa đã quá, Chúa vui. Chúa không làm như vậy đâu. Chúa, khi chúng ta hoạn nạn, thử thách, gian nan thì Chúa ở đó, Chúa bên cạnh chúng ta và Chúa cứu chúng ta ra. Đó là cha chúng ta đó. Chúng ta phải học cái bài học này. Có những khi mình thất bại, đừng có ngạc nhiên khi mình thất bại. Nhưng mà qua đó Chúa trui rèn chúng ta để làm việc lớn hơn. Chúng ta được khích lệ an ủi trong lời Chúa. Trong Thi Thiên viết như thế này, quý bà anh chị em, tôi thích cái câu này lắm ạ. Những lần tôi thất bại tôi đọc cái câu này tôi được yên ủi lắm. Vì người mà Đức Chúa Trời ban phước sẽ nhận được đất, còn kẻ mà Ngài rủa xả sẽ bị diệt đi. Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người, và Ngài vì Ngài thích đường lối người, dầu người có té sao quý bà anh chị em không nằm sải dài. Tại sao vậy? Vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người. Có nghĩa là chúng ta có thể đắp té đó, nhưng mà luôn luôn có cha chúng ta dùng bàn tay của Ngài đỡ chúng ta vậy. Ôi quý ông bà anh chị em ơi, xin nắm lấy tay của Chúa trong những hoạn nạn của mình, chắc chắn Chúa sẽ đỡ chúng ta vậy. Nên Phi-rơ trải nghiệm được điều đó, có được mối liên hệ với Chúa. Tôi tin rằng khi Phi-rơ dám bước ra khỏi thuyền là Phi-rơ có hai lý do. Thứ nhất là ông xác định được Chúa cho phép ông đi, chứ không phải tự nhiên rồi ngồi đó, ôi bây giờ tôi phải làm việc lớn cho Chúa, làm việc lớn cho Chúa. Bây giờ hội thánh King Show này đập hết đi, mà cất lên 6-7 tầng lầu. Ủa Chúa biểu mình rồi nào? Chúa biểu ông Phi-rơ bước ra, Chúa gọi ông bước ra, ông mới bước ra chứ. Chúa có cho ông một sứ quản nhiệm khải tượng đó không? Hay là các thầy, ban chấp hành, ban trưởng lão có khải tượng đó chưa? Hội thánh có đồng ý khải tượng để làm việc lớn Chúa đập phá 6-7 tầng lầu không? Coi chừng chúng ta quan tưởng chăng? Nhưng mà khi tiếng Chúa gọi thì mình mới dám làm. Và phải dám bước tới à. Hãy quý bà anh chị em. Phi-rơ biết như vậy, ông xác định được Chúa bảo ông đến đây, ông đến. Và thứ nhì, ông tin rằng nếu Chúa cho phép, ông có té Chúa cũng đỡ. Ông dám bước ra. Chúng ta hãy nghe tiếng Chúa, biết khải tượng Chúa cho, chúng ta cứ bước tới đi quý bà anh chị em. Chắc chắn Chúa sẽ đỡ chúng ta đó. Tại vì danh của Chúa mà. Đó là đặc điểm của những người thật sự có mối liên hệ với Chúa. Đối với cá nhân tôi, tôi muốn quý bà anh chị ước ao, quý bà anh chị em chắc cũng vậy, ước ao được như vậy. Chúng ta ước mơ lớn cho công việc ở nhà Chúa trong sự khiêm nhường, nhưng mà nghe tiếng Chúa thì mạnh mẽ dấn thân, sẵn sàng bước tới. Cái dấn thân ở đây khó nhất là cái gì? Dân tiền thì dễ, dân thì giờ khó lắm. Ở mấy cái xứ nào mai có thì giờ? Tôi hỏi với Chúa ở Thánh ở Melbourne vậy, kêu gọi dân tiền thì dân tiền truyền giáo dân dữ lắm, mà biểu dành dân phần 10 thì giờ cho Chúa, em có thì giờ không xưa? Có phải không? Biết lại chắc không có phải không? Ai cũng có thì giờ dành cho Chúa. Nếu mà mỗi người trong hội thánh Chúa để một phần 10 thì giờ cho Chúa thôi á, hỏi Thánh Chúa làm được nhiều công việc lắm. Tôi mong hội Thánh Chúa mạnh mẽ bước tới, dám như Phê-rơ bước ra khỏi cái comfort zone, ra khỏi cái vùng an toàn của mình, bước ra khỏi cái khuôn khổ mà bước tới. Khi nghe tiếng gọi của Chúa, biết chắc rằng Chúa cho phép thì Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta và dám dấn thân cho công việc của Chúa. Đây là đặc điểm của những người có mối liên hệ với Chúa Giê-xu. Cho nên kết luận, thường thường tôi giảng hội Thánh tôi nói kết luận là ai cũng vui cười thì biết sắp xong rồi. Người tin Chúa không hề miễn nhiễm khỏi dòng bão của cuộc sống, chắc chắn như vậy, không hề miễn nhiễm. Thử thách gian nan trong cuộc đời theo Chúa là đương nhiên, đừng có ngạc nhiên. Thứ hai, hãy đề phòng những cái người, những cái trường hợp hoạn nạn khó khăn đời sống mà khiến cho chúng ta nghi ngờ tình yêu của Chúa, nó đẩy chúng ta ra xa Chúa. Chúng ta đừng để trường hợp đó xảy ra. Và cái thứ ba là mối liên hệ mật thiết với Chúa Giê-xu và những trải nghiệm cá nhân trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta, đó là những nguyên tố giúp cho chúng ta xác định được tiếng gọi của Chúa, giúp chúng ta đứng vững trong đức tin thử thách trong bước đường đi theo Chúa. Xin Chúa ban phước cho Thánh Chúa. Lần nữa cảm ơn quý bạn chị em.